4.4 megahertz on the 19 meter band.
Ngữ đài phát thanh trong Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức tôn giáo. Kế đó trong phần thời sự, chúng tôi sẽ trình bày tài liệu mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến các tín hữu tin lành thầm lặng. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và như thường lệ, chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo.
Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội đang sống trong cầu nguyện và đợi chờ Chúa trở lại. Chúa dạy về đoạn tin mừng theo Thánh Luca được giáo hội cho lắng nghe hôm Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng lời của Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đừng sợ hãi, nhưng hãy đương đầu với các khó khăn, hiểu lầm và ngay cả bất hại, với lòng tin tưởng, kiên trì trong niềm tin vào Ngài. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngay từ khởi đầu, giáo hội đã cầu nguyện và trông chờ Chúa trở lại bằng cách tìm đọc các dấu chỉ của thời đại và kêu gọi các tín hữu đề cao cảnh giác trước các trào lưu rao giảng những đấng thiên sai giả hiệu và thỉnh thoảng loan báo ngày thế tận gần đến. Thực ra, theo Đức Thánh Cha, lịch sử vốn cũng bao gồm những thảm trạng của nhân loại và các thiên tai cần phải diễn ra. Nhưng chính xuyên qua lịch sử ấy mà chương trình cứu độ gồm có nhập thể, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô được thực hiện. Mọi nhiệm này tiếp tục được giáo hội loan báo và thực thi bằng lời giao giảng, việc cử hành các bí tích và chứng từ bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đón nhận lời kêu gọi của Chúa Kitô để đương đầu với các biến cố hàng ngày bằng sự tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nhân dịp nói đến sự chờ đợi của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày của các tu viện chiêm niệm được cử hành vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Ngài khẳng định rằng chúng ta mang ơn các đan sĩ rất nhiều. Cuộc sống chiêm niệm là một liều thuốc chống lại chủ nghĩa hư vô. Theo Đức Thánh Cha, những người sống đời chiêm niệm luôn mời gọi chúng ta dâng hiến cuộc sống để phục vụ nước Chúa. Ngài nói rằng với tư cách là một ốc đảo thiêng liêng, đan viện chỉ ra cho thế giới ngày nay điều hệ trọng nhất và cũng là điều hệ trọng duy nhất, đó là có một lý lẽ cuối cùng đáng sống cho, và lý lẽ đó chính là Thiên Chúa và tình yêu khôn lường của Ngài. Sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vấn đề thời sự. Trước hết, Ngài nhắc đến Bangladesh là quốc gia đã phải trải qua một trận lụt gây nhiều thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Ngài chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi thế giới bày tỏ tình liên đới. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị lần thứ 8 về Minh Vậy diễn ra tại Jordan. Ngài nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng là một trong các quốc gia đã ký tên vào quy ước bãi bỏ Minh Vậy cá nhân cách đây 10 năm. Ngài cầu chúc hội nghị thành công, hầu việc sử dụng các Minh Vậy được hoàn toàn bãi bỏ và tránh được những thiệt hại về nhân mạng. Cũng liên quan đến mạng sống con người, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới các nạn nhân giao thông và kêu gọi mọi người hãy cẩn thận khi ngồi vào tay lái. Đức Thánh Cha nói rằng bảo vệ mạng sống của mình và của người khác là một nghĩa vụ bác ái. Tin Vatican. Cựu sứ thần Tòa Thánh tại Israel nhận định rằng đã không có tiến triển trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel. Đức cha Pietro Sambi, người đã từng là sứ thần Tòa Thánh tại Israel từ năm 1998 đến năm 2005, đã nói rằng quan hệ này có khi còn tốt đẹp hơn khi hai bên chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Đức cha Sambi trách móc chính phủ Israel vì không chịu áp dụng thỏa ước nền tảng được ký kết hồi năm 1993. Kể từ năm 1993, Tòa Thánh đã bày tỏ sự tín nhiệm khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel và tin tưởng rằng chính phủ này sẽ giải quyết các khía cạnh cụ thể của đời sống các cộng đồng công giáo và giáo hội tại đây. Thế nhưng, theo đức cha Sambi, 14 năm sau, thỏa ước nền tảng, cho dẫu được xem như có giá trị trên chính trường quốc tế, đã không được Israel tôn trọng. Theo Ngài, đây là lý do khiến cho đời sống của tu sĩ công giáo đến làm việc tại Thánh Địa gặp nhiều khó khăn, và quy chế tài chính và tài sản của giáo hội tại đây không được tôn trọng. Tin Vatican. Hội nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha triệu tập sẽ khai diễn vào ngày 23 tháng 11 tới đây. Theo dự trù, ngày 23 tháng 11, trong một hội nghị kín, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Hồng Y đoàn, kể cả các vị vừa mới được chọn làm Hồng Y. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn sẽ thảo luận với nhau về vấn đề đại kết. Buổi chiều cùng ngày sẽ được dành cho các phát biểu của các Đức Hồng Y. Sau ngày 24, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa một nghi thức phụng vụ lời Chúa, trong đó Ngài sẽ đọc một công thức để phong chức cho các tân Hồng Y. Buổi chiều cùng ngày, Tòa Thánh sẽ tổ chức tiếp tân để mừng các tân Hồng Y. Ngày 25 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế, trong đó Ngài sẽ trao cho mỗi vị tân Hồng Y một chiếc nhẫn bằng vàng, tượng trưng cho sự liên kết của các vị với giáo hội tại Roma. Ngày 26, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa một buổi tiếp kiến dành cho các tân Hồng Y, thân nhân và khách hành hương thắp tùng các ngài. Tin Na Uy. Giáo hội Tin Lành tại Na Uy cho phép phong chức mục sư cho những người đồng tính. Quyết định trên đây đã được đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua, mặc dù có sự chống đối mãnh liệt của giới tín hữu Tin Lành bảo thủ. Với 50 phiếu thuận trong tổng số 84 đại diện của Tổng Công nghị Giáo hội Tin Lành, quyết định này đã hủy bỏ việc cấm phong chức mục sư cho những người đang có sinh hoạt đồng tính liếu ái. 11 giám mục của Giáo hội Tin Lành Na Uy đã có một lập trường cởi mở về vấn đề này. Trong khi đó, trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, các nhóm tin lành bảo thủ đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối và xin chữ ký để yêu cầu bất tuân đối với quyền bính của các vị giám mục cấp tiến. Ngoài ra, các đại diện trong tổng công nghị cũng nhận được những lá thư với lời lẽ hăm dọa. Trong thực tế, từ lâu, các đức giám mục tin lành Na Uy đã từng phong chức mục sư cho những người hiện đang sống quan hệ đồng tính với người cùng phái. Cuộc biểu quyết hôm thứ Sáu vừa qua chỉ là một phê chuẩn cho thực hành này mà thôi. Hiện nay, với 85% dân số theo Tin Lành, Giáo hội Tin Lành Luther vẫn còn được xem là quốc giáo tại Na Uy. Tại nước láng giềng Thụy Điển, việc phong chức mục sư cho những người đang có quan hệ đồng tính đã được chính thức thực hiện kể từ năm 2005. Tin Iraq. Giáo hội Công giáo tại Iraq xin Tổng thống nước này bảo đảm cho việc dạy giáo lý trong các trường học. Đức cha Jacques Isaac, giám mục phụ tá tòa thượng phủ Babylon, kiêm giám đốc học viện Baben, cho biết Tổng thống Iraq, ông Tababani, đã hứa với Đức thượng phủ Emmanuel de Tam Denly rằng ông sẽ can thiệp để các học sinh Công giáo có thể qua một cuộc trắc nghiệm về giáo lý vào cuối năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho văn phòng mục vụ di dân của Tổng giám phòng Torino Ý, Đức cha Isaac nói rằng, trong nhiều trường học tại Iraq, chỉ có giáo lý Hồi giáo mới được dạy trong trường học, và như vậy các học sinh Kitô khó có thể có được điểm cao như các học sinh Hồi giáo. Chính vì thế mà Đức Thượng phụ Emmanuel Đệ Tam, người sẽ được Đức Thánh Cha chính thức nâng lên bậc Hồng Y vào ngày 24 tháng 1 tới đây, đã xin Tổng thống nước này phải bảo đảm rằng giáo lý Công giáo cũng được dạy trong các trường công lập. Nhưng theo Đức cha Isaac, một trong những khó khăn hiện nay của Giáo hội Công giáo là tìm ra các giáo viên về giáo lý. Rất nhiều tín hữu Kitô có trình độ đã bỏ nước ra đi. Dù vậy, các tín hữu Kitô vẫn được xã hội nhìn nhận như những thành phần có văn hóa cao. Theo hãng thông tấn Sia, trước khi các trường học bị quốc hữu hóa hồi năm 1972, các trường Kitô vẫn được xem là những trường tốt nhất tại Iraq. Đây là lý do tại sao những gia đình Hồi giáo có thế giá trong xã hội đều gửi con theo học tại các trường Kitô. Một số người hiện đang lãnh đạo chính phủ và các đền thờ Hồi giáo là những người đã từng theo học tại các trường Kitô. Tin Hồng Kông. Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa ngăn cản việc tống phong giám mục cho một vị giám mục được Tòa Thánh phê chuẩn. Được biết, nếu không có sự chống đối của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, Đức cha Joseph Gang Jung-kyu sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 3 tháng 12 tới đây. Sở dĩ Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa tìm cách ngăn cản việc tấn phong này là vì họ muốn các giám mục không thông hiệp với Tòa Thánh phải được đồng tế trong lễ tấn phong. Đức cha Gang đã được bầu làm giám mục Quang Du hồi tháng 11 năm ngoái. Một tháng sau, Ngài được Tòa Thánh chuẩn y. Theo hãng thông tấn Asia News, vị giám mục không thông hiệp với Tòa Thánh mà Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa muốn có mặt trong lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Gang là Đức cha Ma Jinglin, được tấn phong không có phép Tòa Thánh ngày 30 tháng 4 năm vừa qua. Trong số ra ngày 21 tháng 9 vừa qua, báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đẩy lấy làm tiếc về sự hiện diện của các vị giám mục không thông hiệp với Tòa Thánh trong những lễ nghi phong chức giám mục. Đức cha Gang 42 tuổi là người đã điều khiển giáo phận Quang Du đang chống ngôi từ năm 2001 đến nay. tin Sydney Úc Đại Lợi. Chi phí cho ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney Úc Đại Lợi vào tháng 7 năm tới có thể lên đến 100 triệu Úc Kim. Trong số chi phí này, khoảng 40 triệu phải trả cho công ty đua ngựa tại trường đua Randwick, là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào tối thứ Bảy và sẽ lễ bế mạc trong ngày Chủ nhật. Chi phí này dành cho việc di chuyển khoảng 700 con ngựa đua đi chỗ khác và công tác sửa chữa lại trường đua sau ngày quốc tế giới trẻ. Được biết, tổng giám phòng Sydney sẽ trả từ 15 đến 20 triệu. Phần còn lại sẽ do các công ty và các thành hương đóng góp. Chính phủ liên bang sẽ tài trợ khoảng 55 triệu. Chính phủ của tiểu bang sẽ đóng góp 20 triệu. Chính phủ Úc hy vọng sẽ thu lợi được khoảng 150 triệu từ các du khách đến tham dự biến cố này. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đang khuyến khích giới trẻ mang một chiếc nhẫn khiết tịnh như biểu trưng của sự trong sạch. Giáo hội hiện đang tung ra một chiến dịch nhằm khuyến khích các bạn trẻ mang chiếc nhẫn khiết tịnh này như dấu chỉ nói lên ước muốn được sống trong sạch cho đến ngày kết hôn. Theo hãng tin EF, các bạn trẻ có thể nhận được chiếc nhẫn này tại trung tâm kính nhớ chân phước Karolina Konska ở miền Nam Ba Lan. Chân phước Karolina Konska được xem như là một Maria Goretti của Ba Lan. Năm 1914, chân phước đã bị sát hại khi chống cự lại với một người lính Nga muốn hãm hiếp chân phước. Lúc đó chân phước Konska được 16 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước cho Konska năm 1987. Đối với người Ba Lan, chân phước là biểu tượng của sự trong sạch nơi giới trẻ. Tin Paris, nữ tu Emmanuel, 99 tuổi, vừa cho xuất bản những suy nghiệm về hạnh phúc. Hôm thứ Sáu vừa qua, nữ tu Emmanuel, một trong những khuôn mặt rất được người Pháp yêu mến, đã mừng sinh nhật thứ 99. Những suy nghiệm về hạnh phúc của nữ tu Emmanuel được thu thập trong cuốn sách có tựa đề Nghìn lễ một niềm hạnh phúc. Suy niệm về 80 phút thật, vị nữ tu 99 tuổi này khẳng định rằng cái chết sẽ là ngày đẹp nhất trong đời của bà. Nữ tu Emmanuel viết như sau: cái chết làm cho tôi vui hát trong lòng. Vào giữa lúc sắp bước vào vĩnh cửu, tôi nhìn vào cái chết cũng giống như đứa bé ngã vào vòng tay của người cha. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tài liệu mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc về các tín hữu tin lành thầm lặng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tài liệu mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tỉnh Hubei vừa lọt ra nước ngoài cho thấy hiện đang diễn ra một chiến dịch gọi là bình thường hóa tình trạng của các tín hữu tin lành thầm lặng tại nước này. Các tín hữu tin lành này phải chọn lựa hoặc là gia nhập vào tổ chức có tên là Ba Tự Trị, tức là tổ chức tin lành ái quốc, hoặc là phải bị giải tán. Chiến dịch này hoàn toàn đi ngược lại với các tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo. Thật vậy, Liên Hiệp Quốc không ngừng yêu cầu các nước thành viên không được phân biệt các hoạt động tôn giáo được gọi là hợp pháp, tức là được nhà nước kiểm soát, với các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, tức nằm bên ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Theo hãng tin Công giáo Asia News, tài liệu mật trên đây đã được tổ chức có tên là Hiệp hội Trợ giúp Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ cho dịch và phổ biến nguyên văn ngày 13 tháng 11 vừa qua. Tài liệu mật này xuất phát từ quận Dudao, thị xã Jingmen, tỉnh Hubei, và bắt đầu được cho lưu hành trong nội bộ Đảng Cộng sản hôm 24 tháng 7 vừa qua. Tài liệu mang tính tối mật cho nên có ghi chú rõ ràng, không được tiết lộ cho bất cứ người nào bên ngoài. Bản văn chỉ nói đến chiến dịch bình thường hóa tại thị xã Jingmen và kéo dài từ ngày 15 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 11. Thật ra chiến dịch này không là sáng kiến riêng của thị xã Jingmen, mà xuất phát từ chỉ đạo của chính phủ trung ương và chính quyền tỉnh Hubei, tiếp theo một cuộc hội thảo toàn quốc về Kitô giáo diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Thành phần tham dự cuộc hội thảo gồm có các đồng chí lãnh đạo của Mặt trận Thống nhất và Văn phòng Tôn giáo vụ của chính phủ. Mục đích của chiến dịch, như được mô tả trong tài liệu nói trên, là chống lại các hoạt động xâm nhập của các thế lực thù địch hải ngoại, đội lốt tôn giáo, và bảo đảm sự ổn định trong xã hội và trong lĩnh vực tôn giáo. Tài liệu ra chỉ thị cho Văn phòng Tôn giáo Chính phủ và lực lượng an ninh phải hợp tác với nhau để kiểm soát các nơi thờ phượng bất hợp pháp và các cuộc gặp gỡ của các nhà thờ sai. Trong cụ thể, tài liệu yêu cầu các đảng viên phải làm thế nào để đưa tất cả mọi cộng đồng Kitô thầm lặng vào trong tổ chức tin lành ái quốc, tức là tổ chức duy nhất của Tin Lành được nhà nước cho phép và kiểm soát. Tài liệu nhìn nhận rằng những nơi tụ tập bất hợp pháp hiện đang thu hút rất nhiều người. Theo các nguồn tin từ các tín hữu Tin Lành tại Trung Quốc, hiện trên toàn quốc có khoảng 50 triệu tín hữu Tin Lành. Trong số này chỉ có một thiểu số rất nhỏ gia nhập vào tổ chức Tin Lành Ái Quốc mà thôi. Tài liệu nói đến việc bình thường hóa các hoạt động của tín hữu Kitô xuyên qua việc đăng ký các hoạt động tôn giáo và danh tánh các mục sư. Để đạt được mục đích này, tài liệu yêu cầu các đảng viên phải giáo dục quần chúng, tách biệt và loại trừ các thiểu số nhỏ, giáo dục về ý thức hệ. Để đạt được một kết quả như thế, tài liệu ra chỉ thị phải điều tra các nơi gặp gỡ, các thành phần tham dự, từ chỗ ngồi cho đến cung cách của họ, kiểm chứng xem có thế lực ngoại quốc nào xâm nhập vào hoặc có hoạt động truyền giáo ngầm hay có những hành vi mê tín dị đoan nào không. Cũng phải điều tra nội dung các bài giảng, lý lịch cá nhân của các nhà truyền giáo, nguồn tài trợ, tình trạng tài chính, tổ chức hoạt động và những thành phần nổi bật trong các cộng đồng. Để gọi là bình thường hóa các cộng đồng Tin Lành thầm lặng này, tài liệu ghi rõ những bước sau đây: đăng ký các nơi gặp gỡ, thay thế các nơi riêng tư bằng các nhà thờ, quy tụ nhiều nơi thành một, khuyến dụ các tín hữu đóng cửa hay dẹp bỏ những nơi như thế. Đối với các nhà truyền giáo không đăng ký, tài liệu đưa ra hai giải pháp: hoặc là cưỡng bách họ học tập cải tạo về đường lối chính sách của nhà nước và ngưng các hoạt động chui hoặc là loại bỏ ảnh hưởng của họ. Tự trung, nguyên tắc hướng dẫn thực thi chiến dịch trước sau như một vẫn là chỉ có những hoạt động tôn giáo nào được nhà nước nhìn nhận mới được quyền hiện hữu, và chỉ có cách thế đó mới bảo đảm được một sự phát triển hợp lý, lành mạnh và có trật tự cho Kitô giáo. Tài liệu nói rõ, với những ai không chịu sửa đổi cách làm việc hay ngưng các hoạt động, thì lực lượng an ninh và các văn phòng tôn giáo vụ phải hợp tác với nhau để cương quyết loại trừ những phần tử như thế. Xét về chính sách tôn giáo, tài liệu trên đây chẳng có gì mới mẻ cả. Nó cũng theo đúng những nghị định về các hoạt động tôn giáo được Thủ tướng Lý Bằng, hung thần trong vụ Thiên An Môn, ban hành hồi năm 1994. Một lần nữa, tài liệu cũng lặp lại sự phân biệt cố hữu giữa hoạt động tôn giáo bình thường và hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Đây là một sự phân biệt hoàn toàn đi ngược lại bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Trong bản tường trình hồi năm 1994, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo là ông Efata Amor cũng đã lên án sự phân biệt của chính phủ Trung Quốc về hoạt động tôn giáo bình thường và hoạt động tôn giáo không bình thường này. Theo ông Amor, phân biệt như thế là phân biệt đối xử đối với các tín hữu Kitô. Từ năm 1994 đến nay, Trung Quốc đã gia tăng kiểm soát và loại trừ các sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo thầm lặng.
Quý vị vừa theo dõi tài liệu mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến các tín hữu Tin Lành thầm lặng. Tiếp tục chương trình hôm nay là một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Yêu người không thể yêu được. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 6, từ câu 27 đến câu 28 và từ câu 31 đến câu 32. Chúa Giêsu dạy: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Một giáo huấn như thế trước tiên cần phải được áp dụng trong quan hệ vợ chồng. Một người đàn bà nọ đến gặp một cố vấn hôn nhân
và cho biết rằng cuộc hôn nhân của bà sắp đổ vỡ. Hai vợ chồng vẫn cố gắng sống bên nhau, nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ, và có khi còn là kẻ thù của nhau. Người đàn bà cho biết đã khuyên chồng đi gặp cố vấn hôn nhân. Bà cũng khuyên ông nên đọc sách hoặc lắng nghe những cuốn băng về hôn nhân. Nhưng người chồng gạt qua một bên tất cả mọi cố gắng cứu vãn của bà. Bà cho biết, qua thái độ ấy, chồng bà như muốn nói với bà, tôi chẳng có vấn đề nào cả, tất cả đều do bà. Trong đầu óc của ông, lúc nào ông cũng có lý, và dĩ nhiên, sai trái là lỗi của bà. Về phần bà, từ nhiều năm qua, vì thái độ hay phê bình và kết án của chồng, bà chẳng còn cảm thấy yêu ông được nữa. Sau 10 năm sống chung với nhau, năng lực tình cảm của bà đã cạn hẳn, và lòng tự tin tự trọng của bà cũng tiêu hủy. Có còn chút hy vọng nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Người đàn bà có thể yêu một người chồng không thể yêu được như thế không? Liệu người chồng còn đáp trả lại những cử chỉ yêu thương của vợ không? Liệu lời của Chúa Giê-xu trên đây có thể áp dụng cho cuộc hôn nhân này không? Sau khi nghe chuyện và biết người đàn bà là một tín hữu Kitô nhiệt thành, viên cố vấn hôn nhân liền đề nghị đọc đoạn tin mừng trên đây cho bà nghe. Ông tin rằng thách đố mà Chúa Giê-xu đã đưa ra cách đây 2000 năm vẫn còn có giá trị và cần được áp dụng trước tiên trong quan hệ vợ chồng. Hầu hết những người thân quen được người đàn bà tâm sự và cho biết về hoàn cảnh gia đình đều khuyên bà nên ly dị chồng. Họ cố gắng thuyết phục bà rằng càng sống như thế bà càng đau khổ thêm mà thôi. Do đó, khi lắng nghe đoạn tin mừng được viên cố vấn hôn nhân đề nghị, người đàn bà cảm thấy bối rối. Bà bị xâu xé giữa một bên là niềm tin tôn giáo và những đòi hỏi luân lý, và một bên là nỗi khổ đau triền miên của bà. Đức tin và luân lý không cho phép bà ly dị, nhưng những gì bà đã chịu đựng từ bao nhiêu năm qua bảo bà phải chấm dứt quan hệ với chồng bà. Trước sự bối rối của người đàn bà, viên cố vấn hôn nhân nói, tôi rất cảm thông với cuộc chiến đấu của bà. Quả thật, bà đang lâm vào một hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi rất mong tìm ra được một giải pháp dễ dàng cho bà. Nhưng tiếc thay, tôi cũng chẳng biết phải khuyên bà như thế nào. Ở lại hay ra đi, cả hai chọn lựa đều làm cho bà đau khổ. Nhưng trước khi bà quyết định, tôi xin được gợi lên một ý nghĩ. Qua những gì bà trình bày, tôi biết rằng đức tin là điều rất quan trọng trong cuộc sống của bà, và bà xem trọng giáo huấn của Chúa Giê-xu. Thấy người đàn bà gật đầu, viên cố vấn hôn nhân liền chậm rãi đọc lại lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng theo Thánh Luca. Thầy nói với anh em, là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Khi được viên cố vấn hôn nhân hỏi, chồng bà có xem bà như kẻ thù không? Người đàn bà gật đầu. Bà cho biết ông thường rủa xả, xử tệ với bà. Ông cũng nói thẳng vào mặt bà là ông thù ghét bà. Biết rõ hơn tình cảnh ấy, viên cố vấn hôn nhân giải thích cho người đàn bà rằng tình yêu là một nhu cầu tình cảm sâu xa. Khi nhu cầu ấy không được đáp ứng, con người cảm thấy đau khổ. Nếu hai người phối ngẫu tập nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, họ sẽ đáp ứng nhu cầu tình cảm của nhau, và như vậy, những cảm xúc tích cực sẽ được tái sinh. Ông chợt nhận ra rằng, sở dĩ người chồng đã rơi vào tình cảnh ấy là vì nhu cầu tình cảm sâu xa của ông từ lâu đã không được bà đáp ứng. Viên cố vấn hôn nhân đọc tiếp một đoạn khác trong Tin Mừng theo Thánh Luca như sau. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Viên cố vấn hôn nhân giải thích như sau. Nói chung, nếu chúng ta tỏ ra tử tế và yêu thương với người khác, họ cũng sẽ tỏ ra tử tế và yêu thương với chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể làm cho một người thành tử tế bằng cách tỏ ra tử tế với họ. Áp dụng vào trường hợp của người đàn bà trên đây, ông nói rằng, không có gì bảo đảm rằng chồng bà sẽ đáp trả lại những hành động yêu thương của bà. Tuy nhiên, ông vẫn khuyên bà hãy đi bước trước bằng cách thể hiện những hành động yêu thương với chồng, và hy vọng rằng chồng bà sẽ đáp trả lại những hành động yêu thương ấy. Trong 6 tháng liên tiếp, người đàn bà đã cố gắng sống theo lời khuyên của viên cố vấn hôn nhân. Bà sống theo lời dạy của Chúa Giêsu đối với kẻ thù là chính chồng bà. Chúng ta không thể có những tình cảm nồng nhiệt với những kẻ đang thù ghét chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm những hành động yêu thương với họ. Đó là một chọn lựa. Chúng ta không biết những hành động yêu thương của chúng ta có thay đổi được con người của họ không, nhưng ít ra chúng ta đã chọn lựa làm những điều tích cực cho họ. Trong 6 tháng liền, người đàn bà đã cố gắng thể hiện những hành động yêu thương thực sự đối với chồng, và bà đã thực sự thấy được phép lạ. Người chồng đã từ từ đáp trả lại một cách tích cực những đòi hỏi của vợ. Ông không bao giờ tìm đến văn phòng cố vấn hôn nhân, nhưng ông khuyên vợ tiếp tục làm điều đó. Và cả hai đã nhận ra rằng tình yêu quả đã làm phép lạ trong cuộc sống lứa đôi của họ. Khi phải đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, tưởng chừng không có bất cứ lẽ khôn ngoan nào của người đời có thể giúp vượt qua được, lời của Chúa Giêsu vẫn luôn luôn mang lại phép lạ cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tiếp theo đây là lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta bảo thân người, ngày hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng.
Ra trước thiên nhãn với lời cảm thán, hãy dương ca để hoan hô người.
Ta bảo thân người, ngày hôm nay người sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 23, câu 35 đến 43. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết, đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là thích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Chúa Giêsu, thưa Ngài Giêsu, khi Ngài vào nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, ta bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, các tôn đồ ngày xưa, khi bắt đầu theo Chúa cho đến khi được Chúa Thánh Thần biến đổi sau biến cố phục sinh, và chúng ta ngày nay, nếu không được Chúa Thánh Thần soi sáng, thì không thể nào hiểu được mầu nhiệm thập giá. Trong cuộc đời của Chúa, cũng như trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, mỗi lần Chúa mặc khải mầu nhiệm thập giá mà chính Ngài đã thực hiện, là mỗi lần các tông đồ hoặc né tránh hoặc hiểu sai ý nghĩa và cả tranh nhau chỗ vinh quang tả hữu nhất nhì trong nước Chúa. Vào Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua, kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ C, để rồi vào tuần tới chúng ta bắt đầu Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, khai mào năm phụng vụ mới theo chu kỳ A. Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm và sống mầu nhiệm nước Chúa, tôn vinh Chúa Kitô làm vua vũ trụ, dựa theo Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, mô tả cảnh Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá giữa hai kẻ trộm, một kẻ giữ buông lời xúc phạm và một kẻ lành thành tâm thống hối ăn năn và nhận được lời bảo đảm của Chúa. Hôm nay con sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Tại sao trong ngày lễ Chúa Kitô vua mang màu sắc đầy vinh quang chiến thắng, giáo hội lại nêu cao biến cố đau thương Chúa chịu chết treo trên thập giá như vậy? Chúng ta không có nhiều thời giờ để chú giải sâu rộng đoạn phúc âm trên, nhưng một cách vắn tắt, chúng ta có thể nói, trước hết, bản chất của nước Chúa được Chúa Giêsu mặc khải nơi đây cho người trọng lành, đó là được ở với Chúa. Nước Chúa là nơi Chúa ở với ta và ta ở với Chúa, được vui hưởng sự hiện diện của Ngài, và Chúa Giêsu đã thực hiện nước Chúa là ban ơn cứu rỗi cho con người qua cái chết hy sinh trên thập giá. Không có con đường nào khác, và Chúa Giêsu đã nhiều lần xác nhận, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Chúa Giêsu chiến thắng những sự dữ, những bạo lực, những sự ác ôn, âm mưu mánh mung trong tâm hồn con người bằng cái chết hy sinh trên thập giá. Và Chúa vẫn còn tiếp tục làm như vậy, tiếp tục chịu chết như vậy, cả trong ngày hôm nay nữa, để thực hiện quyền làm chủ của Ngài trên mọi sự. Thật ra, là Đấng tạo hóa mọi loài, mọi vật, Chúa làm chủ mọi loài, mọi vật. Chúa đã làm vua mọi loài, mọi vật, nhưng Chúa đã tạo dựng con người có tự do, và con người đã dùng tự do này để thoát ra khỏi bàn tay Chúa, thoát ra khỏi quyền làm chủ của Ngài. Không những con người thoát ra khỏi quyền làm chủ của Ngài, mà con người còn dùng quyền tự do của mình để làm cho vạn vật này thoát ra khỏi quyền làm chủ của Thiên Chúa. Chúa là vua, nhưng Chúa muốn cho con người nhìn nhận Ngài là vua qua con đường thập giá. Chúa biết rõ đây là cách thế duy nhất để chiến thắng sự tự do của con người, để chiến thắng sự dữ mà sự tự do của con người gây ra trên trần gian này. Đó là cái nhìn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha luôn nhìn về lịch sử của con người từ trên cao xuống qua thập giá của Chúa Giêsu. Nói đến đây, tôi nhớ lại một bức tranh của một nghệ sĩ tài ba, vẽ cảnh Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá, không theo cách thông thường,
nhìn từ dưới lên, mà một cách đặc biệt nhìn từ trên cao xuống. Thiên Chúa Cha nhìn vào trần gian qua thập giá của Chúa Giêsu từ trên cao xuống. Bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây còn gợi lại cho chúng ta một khía cạnh căn bản thường bị bỏ quên. Đó là khía cạnh được người trộm lành thực hiện. Đó là ý thức về tội lỗi của mình. Anh trộm lành đã thống hối nhìn nhận lỗi lầm, khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Thiên Chúa không thể cứu rỗi con người nếu con người không muốn được cứu rỗi. Con người có tự do, họ có thể chống lại Ngài, khước từ ơn cứu rỗi Ngài ban. Hoặc ngược lại, có thể lãnh nhận một cách tích cực và sốt sắng. Chúa Giêsu chỉ thực hiện quyền làm vua của Ngài, quyền làm chủ của Ngài trên con người, khi con người biết thống hối ăn năn quay trở về với Ngài. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận Chúa Giêsu là vua, nhìn nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để cho Chúa thực hiện nơi mình và để mình được hiện diện với Chúa, khi chúng ta biết thống hối nhìn nhận lỗi lầm và khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Đây là bước đầu tiên căn bản không thể thiếu được. Chính vì thế mà tác giả phúc âm cho Thánh Marco khi mô tả giây phút khởi đầu cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu đã nhấn mạnh một cách mạnh mẽ lời kêu gọi của Chúa: nước trời đã gần đến, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Mừng lễ Chúa Kitô vua, chúng ta không nên dừng lại ở nơi những khẩu hiệu hoan hô bên ngoài Chúa là vua, nhưng mỗi người chúng ta cần phải ý thức về những lỗi lầm của mình và thống hối ăn năn trở lại xin Chúa thứ tha. Xin Chúa thực hiện quyền làm chủ của Ngài trên chúng ta, trên cuộc đời chúng ta. Xin Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm, để chúng ta được trở nên con cái Chúa, để Chúa thực sự là chủ, là vua trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.
Vừa rồi là lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp tục chương trình là một chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ngài gọi con nhận ra, Ngài con nhận ra con.
Sáng Chủ nhật vừa qua ngày 18 tháng 11, tại nhà thi đấu đa năng của dòng Salesian Việt Nam, các nữ tu trong ban bác ái miền Mẹ Vô Nhiễm, dòng nữ Đa Minh Rosalima, cùng với khoảng 20 vị bác sĩ thiện nguyện của một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức, Trung tâm Y tế Dự phòng, Phòng Y tế quận Thủ Đức, đã khám bệnh và phát thuốc cho gần 650 người, gồm bà con giáo dân thuộc giáo xứ Xuân Hiệp, một số bà con lương dân cư ngụ gần đó, nhưng chủ yếu vẫn là anh chị em công nhân. Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu, thư ký ban mục vụ di dân của giáo phận Sài Gòn, đặc trách anh chị em di dân của dòng Salesian cho biết, anh chị em công nhân suốt ngày đi làm, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho mình. Hiện nay, có 4 dãy phòng trọ được chúng tôi quản lý, đã có hộp thuốc gia đình, nhưng chỉ là thuốc cảm, sổ mũi thông thường mà thôi. Tôi làm con tính nhẩm, 4 dãy phòng trọ vị chi 55 phòng, mỗi phòng 4 người, tất cả là 220 người. Thuốc hàng ngày cho 220 người, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với số lượng người của khu chế xuất Linh Trung. Chị Trần Thị Thường, công nhân của công ty Visaco, quê ở Hà Tĩnh, tâm sự như sau. Hôm nay công ty tăng ca, nhưng chị nghỉ để đi khám bệnh. Những ngày này đang là thời gian cao điểm, hàng cuối năm rất nhiều nên công ty nào cũng tăng ca. Từ 7 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ rưỡi tối mới được nghỉ. Về đến nhà tắm rửa xong thì đã gần 12 giờ đêm. Phạm Thị Phượng, 24 tuổi, quê Đắk Nông. Nguyễn Thị Hoa, 22 tuổi, quê Thanh Hóa. Nguyễn Văn Đức, 25 tuổi, quê Hà Tĩnh. Và còn nhiều bạn công nhân khác nữa, khi đáp lại câu hỏi bệnh gì của tôi, các bạn trả lời hầu như giống hệt nhau, bị diêm xoang, chóng mặt. Bác sĩ Nguyễn Văn Quý, dòng Đa Minh, cho biết, các bệnh thông thường anh chị em công nhân bị là viêm xoang, viêm họng, nhức mỏi cơ thể, suy nhược, đau nhức các khớp, đau dạ dày, viêm phổi, rối loạn tiền đình. Tất cả những bệnh này đều do đứng hoặc ngồi làm việc sai tư thế, môi trường làm việc không tốt, thiếu chất bổ dưỡng. Trong danh sách bệnh này, tôi nhận thấy anh chị em công nhân đa số bị viêm xoang và suy nhược cơ thể. Mỗi bệnh nhân được bác sĩ khám rất lâu, có những trường hợp hơn 15 phút. Đem thắc mắc này hỏi các bác sĩ, tôi nhận được cùng một câu trả lời. Các anh chị em công nhân muốn được tư vấn về sức khỏe. Bác sĩ Quý cho biết, để phòng tránh những bệnh trên, tôi thường khuyên các anh chị em khi đi làm phải mang đồ bảo hộ lao động, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại, ăn uống điều độ, hít thở không khí trong lành, tập thể dục thường xuyên và giải trí lành mạnh. Nữ tu trưởng đoàn Đỗ Thị Hương cho biết, các bệnh nhân được các bác sĩ kê toa thuốc rất nhiều, thay vì chỉ cho thuốc uống trong vòng một tuần như những nơi khác. Các toa thuốc ở đây thường là 2 tuần, và đặc biệt thêm các loại thuốc bổ. Với 10 bàn khám bệnh của các bác sĩ thiện nguyện, trong đó có 3 tu sĩ của dòng Đa Minh Rosalima, Đa Minh Việt Nam và dòng Đức Bà Truyền Giáo. Các bác sĩ còn lại đều rất sẵn lòng khi ban bác ái xã hội của dòng mời cùng đi khám bệnh. Trong dự án cho những anh chị em công nhân về lĩnh vực y tế, cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu đã lên chương trình lâu dài, cha tâm sự như sau. Với ước ao có được hộp thuốc cho tất cả các dãy phòng trọ, tôi đã đóng 100 hộp thuốc. Dự án này rất hữu ích, nó tạo được những mối tương quan tốt giữa các anh chị em công nhân. Nhờ những tủ thuốc nhỏ này,
chúng ta có thêm những thông tin từ người quản lý tủ thuốc. Từ đó chúng ta có những hỗ trợ cần thiết cho những trường hợp khó khăn, những nâng đỡ đúng thời điểm, những an ủi kịp thời, và nhất là sự hiện diện đúng lúc trong vai trò của người đồng hành. Biết tôi băn khoăn về người quản lý hộp thuốc, cha cho biết như sau. Sẽ đào tạo cho một số em về y tế. Các em này sẽ chăm sóc tủ thuốc và chăm sóc sức khỏe cho các bạn trong dãy phòng trọ của mình. Hiện nay, thùng thuốc thì đã sẵn có, nhưng vẫn để trong kho. Vì một lý do đơn giản, chưa có thuốc.
Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, báo Tuổi Trẻ, ấn bản điện tử, trong một số ra gần đây đã trích dịch một bài viết trên tạp chí Forbes về nỗi lo của người giàu. Người giàu có thể chẳng phải nghĩ đến việc chi trả cho một hóa đơn tiền điện hoặc cân nhắc cẩn thận mỗi khi chi tiêu. Nhưng sự giàu có là đem đến những mối lo âu khác, kể cả sự đe dọa tới tính mạng bản thân. Có thể là sợ bị người tư vấn tài chính lừa dối, sợ là nạn nhân của một số trò gian lận, sợ bị mất cắp thông tin cá nhân, sợ bị xử phạt không công bằng, hoặc sợ những hành động bạo lực nhằm vào bản thân hoặc gia đình mình. Trong 19 cuộc khảo sát tiến hành từ năm 2005, Russ Allen Prince, một nhà nghiên cứu về người giàu hơn hai thập niên qua, đã phỏng vấn khoảng 2.500 người giàu có về những vấn đề mà họ lo ngại nhất. Đối tượng của các cuộc khảo sát này là những người tự mình làm ra tài sản với trị giá tối thiểu là 500.000 Mỹ Kim, trong đó có nhiều người là triệu phú. Tác giả Prince nhận định như sau, người giàu nào cũng có tất cả những vấn đề về an ninh, bởi vì họ có nhiều thứ bị đe dọa hơn. Theo số liệu của ông Prince, an ninh là mối lo ngại tỷ lệ thuận với quy mô của sự giàu có. Chỉ 45% số người có tài sản từ 500.000 Mỹ Kim đến 1 triệu Mỹ Kim cho biết sợ mất cắp thông tin cá nhân. Nhưng với những người có tài sản trên 20 triệu Mỹ Kim thì con số này là 74%. người giàu có lo việc tiền nông hơn ai hết. Họ rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng trên những phương diện khác. Phải quản lý số tài sản lớn, bao gồm cả động sản và bất động sản ở nhiều khu vực địa lý khác nhau, có thể là một nhiệm vụ tốn thời gian. Bên cạnh việc điều hành công việc kinh doanh của công ty đã giúp tạo ra số của cải đó. Nổi bật nhất, điều mà những người giàu có lo nghĩ nhiều nhất là làm sao để duy trì và làm tăng thêm sự giàu có của mình. Ông Prince mô tả kiểu tư duy này là, nếu tôi có được 5 triệu Mỹ Kim, thì tiếp theo tôi muốn có được 10 triệu Mỹ Kim. Tiền bạc, của cải vật chất không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người, và nhất là làm cho cuộc sống này có ý nghĩa. Có lẽ đó phải là ý tưởng cần nuôi dưỡng những suy tư của chúng ta trong tháng 11 này, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, và nhất là khi chúng ta suy niệm về cùng đích của cuộc đời. Câu châm ngôn mà một tỷ phú nào đó đã sống theo bằng cách hiến tặng hầu hết tài sản của mình cho các công việc từ thiện là, trong quan tài không có túi đựng tiền. Thật thế, ai chẳng biết rằng khi nhắm mắt xuôi tay, không ai có thể mang theo cho mình được đồng xu nào. Tiền bạc tưởng là những gì có thể nắm bắt được, cuối cùng cũng chỉ là một thứ ảo ảnh. Qua cuộc sống và lời giảng dạy của Ngài, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được giá trị và ý nghĩa của củ cải vật chất. Ngài đã sinh ra trong nghèo khó và sống khó nghèo là để nói với chúng ta rằng của cải vật chất không phải là cứu cánh tối hậu của con người. Quan hệ của con người đối với của cải vật chất là một quan hệ quyết liệt, đến độ Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng con người phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của. Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền của được. Thật ra, con người cần có tiền của như một phương tiện để sống xứng với phẩm giá của người. Chúa Giêsu không đến trong trần gian là để bần cùng hóa loài người. Sự sống sung mãn mà Ngài mang đến bao gồm cả cuộc sống vật chất xứng với nhân phẩm. Qua dòng lịch sử, Kitô giáo cũng đã mang lại ánh sáng văn minh cho loài người. Tuy nhiên, của cải vật chất là con dao hai lưỡi. Nó có thể là phương tiện để giúp con người sống xứng với phẩm giá con người, mà cũng có thể là chủ nhân ông sai khiến và làm cho con người đánh mất phẩm giá của mình. Qua cuộc sống, cái chết và giáo huấn của Ngài, Chúa Giêsu không ngừng cảnh cáo chúng ta về mối nguy hiểm ấy của củ cải vật chất. Sinh ra trong nghèo khó, sống nghèo và chết trần truồng, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, chỉ có sự hiến thân vô vì lợi mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người mà thôi. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống chống qua này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, là kho tàng mà trộm cướp không màng đến và mối mọt không thể nào đục khoét được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong nước trời. Hạnh phúc lâu dài cho những ai biết nghe lời người,
nghe lời người
sống đời sống an hoa, dù cho tim chiến bước được xa. Hạnh phúc lâu dài cho những ai sống theo lời người,
theo lời người
sống đời sống vì tha. Trong nước trời hạnh phúc lâu dài cho những ai biết nghe lời người,
nghe lời người
sống đời sống an hoa,
dù
cho tim chiến bước được xa. Hạnh phúc lâu dài cho những ai sống theo lời người.
Những phút cầu nguyện vừa rồi chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 Hz. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.